Cho nên là mình phải làm. Nếu mình dùng một cái từ thứ hai gọi là ăn quen thì mình muốn quen. Cái quen là cái gì? Là cái cảm thụ, và trong cảm thụ này mình có một cái ái dán trên đó, tại vì mình thích, thích trở lại con đường. Cho nên do đó nó sẽ là nguyên nhân. Nguyên nhân của tập khởi ngoại lên con đường. Chứ nếu người ta ăn một lần mà người ta biết rằng nó ngon nhưng mà nó nguy hiểm mà nó cấu luôn đừng đỡ. Ăn rồi nó ngon nhưng mà lần sau cứ trở lại tưởng là yên nhưng không phải. Bởi vì nó là đi đêm thì có ngày phải gì? Ma. Thế nào phải gặp ma thôi. Chỗ này mà ngài nói rằng cho cái tìm cầu, duyên tìm cầu thì nó có lợi. Tức là mình tìm cầu thì nó có được cái phần lợi của nó. Và do cái lợi thì nó có phần, mà duyên phần thì có nhiễm dục. Tức là khi nào mà mình đã có một gì là mình phải có cái sự nhiễm trong đó. Tức là ái nhiễm trong đó rồi. Và do cái ái nhiễm, cái nhiễm dục của mình nó trở thành đắm cước. Tức là giống như là thèm một cái món ăn gì là cứ nhớ nó hoài, cứ mùi vị nó hoài. Có nhiều người nấu một món ăn cách đây 1-2 năm rồi, hỏi hồi đó con nấu món có thầy nhớ không? Trời ơi, ăn 2 năm trời mà còn hỏi nhớ món ăn đó không thì thôi. Nếu mà người nào mà nhớ được thì nó chết còn sướng hơn. Cho nên đừng bao giờ hỏi một cái người tu hành rằng cái đó ngon mà nhớ hay không. Nếu một ông thầy mà ông nhớ ăn 2 năm thì còn người đi ông nhớ nữa. Giờ mình nấu ngon cỡ nào bây giờ? Thì chỗ đó để chúng ta thấy rằng chỗ mà Đức Phật muốn nói rằng khi đắm trước, duyên đắm trước thì có bổn sẻ. Khi nào mình đắm trước một món gì đó thì mình có bổn sẻ. Tức là lòng riêng tư, bởi vì ngon rồi ngon lại chỉ nghĩ đến những người thương yêu của mình, hoặc chính mình ăn mình phải cất, phải giấu, không cho người khác ăn. Hoặc là nếu mà mình ở trong nhà bếp mà mình ăn ngon nó trời ngon quá, phải cứ dồn xung quanh trong đầu mình, trong máy computer mình chạy một vòng, phải ai mình thương nhất đó, chạy phải về người thấy cho mình ăn miếng đỡ, kêu người con mình, cha mẹ mình hoặc những người thân yêu của mình đến để mình để dành cho người đó. Cho nên đó là cái chỗ, đó là cái chỗ mà các vị thấy nó là tập khởi. Chỗ này người nói rằng khi có bốn gió đấm trước, nhiễm trước thì nó thành bổn sản. Bổn sản là riêng tư, có ai đó, có vợ, có chồng hoặc có ai đó riêng mình ăn thôi. Bây giờ cho nên các vị biết là hồi xưa là đọc cái chuyện á, vui lắm trời, ông đó, ông thì cũng tham ăn nên ở nhà, ông đại vợ bây giờ ông nấu xôi. Ông nấu xôi, ông đang nấu xôi, cho xôi vừa chín tới, ông mới ấy ra cái là, nghĩa là bị trời muốn mưa tới và vợ mau về, ông sợ, ông vẫn không được giấu trên cái gọi là cái mắng xấu. Đó. Ông nói mắng xấu cho nên ông nghĩ là bà vợ không biết á. Thì ông cũng giấu được đỉnh được. Bà vợ vừa chạy vô cái bả giống như là mới có tâm hồn thi sĩ vô, nói trời ơi trời mưa mà ướt áo bụi ra. Ông nói tao nghe mẹ này nói nhỏ nhẹ hết rồi. Bởi vì sao không? Bả thì nó ướt áo bụi ra mà ông nói thì cứ xô để trên cái mắng xấu ướt rồi thì nhỏ nhẹ rồi. Còn gì nữa. Cho nên cái tâm bổn sẵn của mình nó sẽ xuất hiện ở chỗ khi nào mình có đấm trước của một cái gì tương tư. Những người nói là xưa ở Việt Nam mấy bài nhà bếp vậy. Mà nấu hả, bà thương ông thầy nào cũng vậy, chờ bà để dành ông nó còn ông khác xuống hỏi hết rồi. Mình làm chết chạy ông vô hỏi nó hết rồi. Còn cái ông bà thương bà để dành. Chính độ cái tâm tư chỉ, cái tâm đấm trước, cái tâm keo kiệt, nó sẽ từ bổn sẵn xuống ra keo kiệt, trở thành nhỏ mọn. Và từ keo kiệt, duyên keo kiệt thì nó phải thành thủ hộ. Tức là chỉ giữ cho mình và giấu phải nhé. Đó. Dầu đường bất cứ gì mà giấu nhất được thì nhé. Đó là nói chuyện ăn nhỏ nha. Chứ còn cái chuyện riêng tư những món khác thì các vị là có lẽ dành hơn thầy. Nhiều món nó còn kinh nghiệm hơn nữa. Cho nên chỗ này nó là người A Nan duyên thủ có hộ. Cho nên do cái chỗ mà mình duyên thủ hộ này nó có sinh ra gì? Là đao, gậy, đấu tranh, vua nịnh, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng ác pháp và bất thiện pháp. Chỉ có một nhỏ thôi, một cái duyên nhỏ thôi mà nó sẽ khởi lên. Cho nên ví dụ giờ mà mình, ví dụ mình thủ hộ, mình kêu kiệt rồi, ta hỏi mình còn, mình nói sao? Hết rồi. Tánh gì con nữa? Trời ơi, thành đó là nó dối rồi. Thấy không? Rồi lường gạt còn ít á, còn nhiều á, nói còn chút xíu à. Đó, chút xíu mà. Nhưng mà còn nhiều. À, thậm chí là nghe nói là bây giờ nhiều người đó, nghe nói thầy làm chùa cho anh dám đi nó sao? Sợ thầy hỏi mượn tiền. Mà có tiền mới có mượn, không có tiền ra mượn. Sao? Nếu mình không có tiền, nó bắt gì đâu, sợ thầy mượn tiền, nó không dám đi chùa, sợ thầy thấy mỏ mượn tiền mà không cho thì kỳ quá. Đó, chứng tỏ điều đó để mình thấy rằng đây là quá trình sanh khởi. Đơn giản thôi nhưng mà nó sanh ra. Vì chỗ đó nếu một cái người nào mà không chịu giữ được cứ tiếp tục đi tới giao dậy, đấu tranh, vua nịnh, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng ác và pháp bất thiện pháp. Như vậy là còn đủ cái toàn bộ khối khổ đau lấy này. Này A Nan, nếu không có sự thủ hộ, tất cả đều không có thủ hộ. Giả sử tất rời thủ hộ thì sẽ không có giao dậy, không có đánh đập. Giống như mình nói là người ta dành những ai, ví dụ như là lâu mình nghe trong đài nói là người ta dành phụ nữ này kia mà chơi chém vậy đó. Nếu không có thủ hộ thì sẽ không có giao dậy, không có đấu tranh được của khổ đau. Cứ chắc từng cái. Hãy chắc cái này không có thì kia không có, chắc cái kia không có thì cái nọ không có. Mình cứ giảm lần. Thì tùy theo duyên khởi mà chúng ta sẽ hiểu được cái ý của Phật pháp phần phía sau.
Cho nên khi mà Ngài hỏi A Nan là nếu mà tất cả mọi thứ lường gạt, nói hai lưỡi, khởi lên, vô dụng, ấm thiện pháp, nếu mà chắc cái đó có không, thì Ngài A Nan là bạch Thế Tôn không. Cho nên Đức Phật nói, này A Nan, nên biết rằng giao dạy đấu tranh vua nịnh lừa gạt, nói lối, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng, ác và bất thiện pháp là nhân của, là nhân chủng, là tập khởi, là bản nguyên, là duyên, là chính là thủ hộ. Từ đó đi ngược lại, thì chúng ta nãy giờ chỉ nói có 6 phần sau của duyên khởi thôi. Tức là chỗ nghe là do ái sanh thủ, do thủ sanh hữu, do hữu duyên sanh, do sanh nên có gì? Có già chết. Chứ chưa, có nhiều người nói rằng chưa già là chưa chết. À, nhưng mà đây là nó có là lão tử ưu bi khổ não. Đó là một cái phần thứ hai của cái phần nữa là thập nhị nhân duyên. Thì bây giờ các vị biết là chính cái chỗ sanh khởi của một ý niệm, chỗ mà cái bằng ái thủ một ý niệm hay là bảo vệ một điều đó thì tạo vô lượng tội lỗi, nó sẽ khởi lên. Mà vấn đề mà cái phép lạ hay vấn đề mà chúng ta hiểu được trong cái duyên khởi đạo Phật là cái phần đó phần ở bên trong. Cho nên khi mà một cái người tu tập chủ động quá giải được bên trong thì hiện cảnh bên ngoài nó sẽ thay đổi. Bởi vì mình không có thủ hộ, không có ái, cho nên do đó không thủ hộ. Không thủ hộ cho nên vì vậy mà mình không có những cái đấm trước, không có đấm trước cho nên vì vậy mình sẽ không có bổn sản. Không có bổn sản thành ra mình không có gì, không có các cái duyên nhiễm dục, không có nhiễm dục vì vậy mình sẽ không có phẫn nộ hay là tất cả những cái nó đi ngược lại, không có thấy cái đó không phải là quyền lợi của mình nữa thì khổ đau sẽ giảm đi. Như vậy chúng ta sẽ nghe một câu chuyện để các vị có thể hình dung được. Bữa hôm sám hối thì có nói các vị nghe. Ở thế giới này á, nó sẽ phản ảnh lại là bởi thực chất trong tâm trạng của chúng ta. Thì chuyện này á, nó nói ở Nhật Bản á, là ngày xưa, chuyện cổ ngày xưa kể là Nhật Bản nó có một cái ngôi làng rất lớn. Ở ngôi làng đó thì nó có một cái nhà, mà cái nhà gì? Cái nhà nó có 1,000 cái giếng. Thì cái nhà nó có 1,000 cái giếng đó là nếu mà ai mà vào trong coi cái nhà cái giếng đó thì mình sẽ thấy ra tất cả ngàn giếng nó chiếu rọi nhiều cái cảnh rất là kỳ dị. Thành ra bây giờ đó là có người ta kể đó là có một con chó. Con chó này nó rất là dễ thương đó. Nó nghĩa là nó vui vẻ lắm, nó là đi đâu nó cũng vậy, nó đuôi nó dựng lên rồi giống như đi và hát người ta vậy. Nó nghe vậy nhưng con chó nó dễ thương thì nó mới tới, nó đi vô trong cái nhà đó để nó coi. Thì chắc có nghĩa là khi con chó này nó vô nhà, nó coi, nó vừa bước vô nhà thì nó chưa được chưa gì trong nhà, nó thấy trong đó có cả ngàn con chó cười với nó, nghe răng ra cười với nó, xong rồi vẫy đuôi rồi lúc lắc, rồi thế là nghĩa là cái gì mà nó đẹp á thì con chó nó cũng đẹp vậy. Nó nói, trời, cái nhà này thiệt là kỳ diệu, mình phải đi coi cho kỹ rồi bữa sau mình về thì sẽ nhiều lần đến viếng thăm nữa. Rồi nó trở về, rồi cách đó không xa thì có một con chó nữa, nó cũng nghe vậy, nó cũng muốn tới nó coi. Mà con chó này, con chó trời ơi đất hỡi, con chó này là nó khó tánh, nó gầm gừ, mặt nó lúc nào thì nó cũng gầm gừ, đuôi cụp xuống. Thành ra con chó này nó cũng đi đến coi cái nhà, mà khi con chó này đi chơi nhà rồi đi nó vô là nó thủ đầu nó gầm xuống, đuôi nó cụp xuống, chuẩn bị thế là vừa chạy mà vừa cắn nữa. Thành ra khi nó vô thì nó dòm thấy kỳ, cái nhà này quá kỳ dị là sao, cả nhà nó thấy nó, cả ngàn con chó dòm nó, rồi cũng cụp đuôi, rồi cũng gầm gừ, rồi bắt đầu nó gừ, nó sủa, nó muốn làm dữ á, thì nó thấy trong đó cả ngàn con chó cũng muốn làm vậy, nó bỏ đi, nó nói cái nhà gì đâu mà quá dị, cái nhà gì cho mình terrible, cái nhà này quá tệ đi, cho nên vĩnh viễn không trở lại nữa. Nhưng người ta kết luận trong cái câu chuyện cổ, ta kết luận câu, ta nói rằng ở thế gian này và cả cuộc đời này á, là mỗi một người chúng ta gặp là một cái kiến, tức là trong tất cả các phần tử gặp nhau đều là mỗi người là một cái kiến trong đời này cả. Và mình muốn thấy rằng mình đẹp hoặc xấu là do cái tâm trạng của mình, để mỗi khuôn mặt là một cái kiến, từ đó mà mình sẽ soi lại cái con người của mình. Có nghĩa là nếu lúc nào mình có những cái tâm trạng là khổ đau, tâm trạng bực bội, tâm trạng hình sự, tâm trạng quả quọ, là mình cứ nghĩ rằng cả ngàn cái kiến nó đang dồn mình, con người của mình nó xấu xa, nó kỳ dị. Cho bằng là một lần thấy là không ai muốn gặp hết trơn. Thấy mặt gì mà còn hãm tài á, tức là thấy mặt là hết tiền rồi. Thành ra cái đó là nó sẽ chiếu dị vậy. Thì cũng đồng ý đó, người ta nâng lên một bộ nữa để các vị thấy rằng trong kinh Hoa Nghiêm nó có một cái tư tưởng gọi là tư tưởng gì, gọi là Hoa Nghiêm thế giới của Hoa Nghiêm, cũng giống như thế giới của Hoa Tạng vậy. Khi các vị vào thế giới đó rồi là các vị thấy tất cả cho bằng nó là chung quanh đều có là vô lượng vô số chư Phật, chỗ nào cũng thấy Phật. Mà phải người nào đạt được cái thế giới của Hoa Nghiêm là gì, thấy được Phật tánh thì mới thấy được thế giới của Hoa Nghiêm. Cho nên khi mình thấy được Phật tánh, mình thấy chỗ nào cũng có Phật, ai cũng Phật, cái người này cũng Phật, người kia cũng Phật, và chỗ nào cũng thấy Phật hết đây. Còn khi đã không có thấy được Phật tánh, khi nào tâm trạng mình có những cái u tối của quỷ dữ, của ma quái, thì thấy chung quanh mình thế giới này là thế của gì? Của ma quái và của khổ đau. Bây giờ cái gì lên trên chỗ chùa Long Quan á, chùa Nam Thiên ở dưới người ta chỗ mà live, chỗ mà nhà bảo tàng thì nó museum, người ta có làm một cái thế giới Hoa Tạng, ta để kiến giống như là họ để từ mười mấy ông Phật thôi, nhưng mình dồn tổng chiều sâu chiều ngang, chỗ nào cũng Phật mà giống hệt nhau, thì có một thứ một mà
có thứ một à, cho nên thế giới dạng qua, tức là khi mình nhìn vào cái thứ dạng qua thì mình thấy tất cả thế giới đều giống như nhau. Nhưng mà đây người ta muốn nói rằng do tâm trạng của mình sẽ chuyển hóa thế giới này như thế nào, không phải thế giới nó là như vậy, nhưng mà do tâm trạng của mình. Cho nên mỗi người có một cái tâm trạng tốt đẹp, trong một cái hành trạng tốt đẹp, có một cái ý niệm và lời nói tốt đẹp á, thì sẽ làm thế giới xung quanh chúng ta dòm ai cũng dễ thương hết. Nếu mà trong tâm trạng mình nó câu mo, nó rút mắt từ lời nói, nghe người ta nói cái là thò cái câu ra mất liền đó, rồi hả, gặp ai cái người ta hỏi một câu, thì hỏi khỏe không thì thôi thì mình nói khỏe, rồi cái là chọt một cái vô trong bụng của người ta. Thì do đó chính cái tâm trạng đó làm cho thế giới của mình nhìn trở thành khủng hoảng và khổ đau. Ở chỗ này, ý niệm này, cho nên Đức Phật nói rằng toàn bộ thế giới khổ đau, kể cả gậy gộc, đấu tranh, vua nịnh, lời gạt, đều là do duyên của những cái hành trạng này, tức là ái thủ hữu sanh, sanh và tử. Thì cái phần kế tiếp với này nói rằng nếu mà những cái duyên keo kiệt, duyên bỏng sẻn, hoặc là tất cả cái lời nói của mình đó, cũng đều do những cái đó. Nếu các Phật tử nghĩ rằng bây giờ muốn tu mình chỉ chắc từng cái thôi, hãy chắc cái này thì nó sẽ không có cái kia, hãy mà không thủ thì nó sẽ không có hữu. Cho nên cái chỗ mà chúng ta nhận định cái phần nhất của bài kinh này đó là nếu muốn giải thoát khổ đau á, thì nghĩa là hay là thọ hưởng hạnh phúc á, là do nhận thức cá nhân, giống như là cái bằng một cái dòng chảy thế giới cuộc đời này, một dòng chảy mà bây giờ mình không muốn ở trong dòng chảy nữa, mình bước mình leo lên bờ, mình đứng lên bờ để mình nhìn dòng chảy, thì mình sẽ hết bị cái dòng chảy câu cuốn. Cũng như là ngày tháng ngày trôi qua, mình thấy mình già, các vị thấy bây giờ mình già, thầy cũng già, thầy mới nói chứ bây giờ bỏ luôn rồi thì nó mờ mắt rồi đó, mơ trở thành mờ rồi. Bây giờ mình không xài nữa, nhưng mà vấn đề quan trọng chỗ là mình rút khỏi dòng chảy hay là mình trôi theo dòng chảy. Nếu mà mình rút khỏi dòng chảy thì dòng chảy vẫn chảy, tức là ngày tháng vẫn là ngày tháng, mà mình là mình, nó không dính gì với mình cả, không có khổ đau. Cho nên Isa này sẽ làm một câu thơ mà các vị cứ nghe.